Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nhiều trẻ em vô gia cư tại Úc vẫn không có chỗ ở sau khi được hỗ trợ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy 77% trẻ em vô gia cư tại Úc trong độ tuổi từ 12 đến 17 khi tìm kiếm sự giúp đỡ mà không có cha mẹ hay người giám hộ đi cùng vẫn tiếp tục rơi vào cảnh không nhà sau khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ khủng hoảng. Trong năm tài chính 2023-2024, có tới 13.300 trẻ em vị thành niên tự mình tìm đến các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư. Đáng chú ý, hơn 60% trong số các em là nữ giới. Tổ chức vô gia cư Úc cảnh báo đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà chức trách, bởi lẽ hệ thống hiện tại vốn được thiết kế cho người trưởng thành, khiến những đứa trẻ này trở thành người vô hình trong chính sách an sinh. Câu chuyện của bé Alo, một người dân mà bền từng rơi vào cảnh vô gia cư từ năm 9 tuổi vì bạo lực gia đình, cho thấy sự mong manh và tổn thương sâu sắc của những đứa trẻ không có nơi nương tựa. Hãng tin Yahoo News cho biết, Alo từng phải ngủ nhờ trên ghế, sàn nhà, thậm chí trong giường của một con chó cứu hộ. Em thừa nhận đã có lúc nghĩ đến tự tử và chỉ may mắn sống sót nhờ sự đồng hành bền bỉ của một nhân viên hỗ trợ. Các chuyên gia xã hội và tổ chức Hometown kêu gọi chính phủ cần có kế hoạch hành động quốc gia, xây dựng nhà ở chuyên biệt, hỗ trợ phù hợp theo lứa tuổi và đầu tư nhiều vào can thiệp sớm nhằm chấm dứt vòng luẩn quẩn vô gia cư và tuyệt vọng của trẻ em. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang triển khai đầu tư 10 triệu đô la nhằm nâng cấp các trường mẫu giáo trên khắp tiểu bang Victoria, giúp trẻ nhỏ có môi trường học tập hiện đại, an toàn và thú vị hơn. Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton mới đây cho biết, chương trình Building Block Improvement Grants vừa chính thức bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký, cho phép các cơ sở giáo dục mầm non xin hỗ trợ tài chính để cải thiện sân chơi, không gian học tập và trang thiết bị công nghệ. Các gói hỗ trợ có thể lên tới 750.000 đô la cho việc sửa chữa, cải tạo trường lớp, cùng khoản hỗ trợ 2.000 đô la cho việc mua sắm thiết bị công nghệ thông tin như máy tính bảng hay TV phục vụ giảng dạy. Theo kế hoạch, chính quyền bang sẽ tiếp tục đầu tư hàng tỷ đô la để xây mới và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo, nhằm đảm bảo trẻ em 3 tuổi được học 15 giờ mỗi tuần vào năm 2029. Và chương trình chuẩn bị tiểu học với thời lượng 30 giờ một tuần vào năm 2036. Sáng kiến Free Kinder cũng đang giúp các gia đình tiết kiệm tới 2.600 đô la trên mỗi trẻ mỗi năm, qua đó giảm gánh nặng chi phí và tăng khả năng tiếp cận giáo dục sớm. Đây là một phần của chương trình cải cách Best Start, Best Life trị giá 14 tỷ đô la, được đánh giá là đi đầu cả nước trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, hỗ trợ phụ huynh quay lại làm việc hoặc học tập, đồng thời mang lại khởi đầu vững chắc cho trẻ em. Cảnh sát đang điều tra vụ một chiếc xe hơi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn xảy ra tại vùng Coburg vào tối ngày 26 tháng 8. Cảnh sát cho biết, vào khoảng 6 giờ 20 phút tối trên đường Moreland Road, một chiếc xe đã tông vào một người đàn ông đang đứng cạnh bên chiếc xe đạp của mình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã không qua khỏi vào sáng ngày 27 tháng 8. Cảnh sát cho biết, phương tiện liên quan là một chiếc Audi Q5 SUV màu trắng đời năm 2016 với dấu hiệu hư hỏng rõ rệt ở phần đầu xe và phía bên ghế phụ. Hiện tài xế vẫn chưa ra trình diện. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện. Cảnh sát kêu gọi những ai chứng kiến vụ việc, có hình ảnh từ camera hành trình hoặc CCTV hay bất kỳ thông tin nào, hãy liên hệ với cảnh sát. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hãng hàng không quốc gia Úc Qantas vừa công bố lợi nhuận ròng 1,6 tỷ đô la trong năm tài chính 2024-2025, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cơ bản đạt 2,4 tỷ đô la, trong khi doanh thu tăng 8,6% lên 23,8 tỷ đô la nhờ nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ và sự phục hồi của các chuyến bay quốc tế. Với nền tảng tài chính vững chắc, Qantas sẽ đặt mua thêm 20 máy bay Airbus A321, nâng tổng số đơn hàng loại này lên 48 chiếc, dự kiến sẽ bàn giao từ năm 2028. CEO của Qantas, bà Vanessa Hudson cho biết, dòng máy bay A321 SLR với tầm bay 8.700 km, xa hơn 3.000 km so với Boeing 737, sẽ cho phép hãng mở thêm nhiều tuyến bay mới như Perth đến Ấn Độ, Adelaide đến Singapore, đồng thời tăng cường khai thác các đường bay đến Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Bà khẳng định, việc đầu tư vào đội bay hiện đại là một trong những cách quan trọng nhất để nâng cao trải nghiệm hành khách, và những khoản đầu tư hàng tỷ đô la này chỉ khả thi nhờ kết quả tài chính tích cực của Qantas. Ngoài ra, hãng cũng sẽ chi trả cổ tức cuối kỳ và một khoản cổ tức đặc biệt cho các cổ đông. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Melbourne đang có cơ hội trải nghiệm cảm giác câu cá đầy phấn khích khi 1.000 con cá hồi vân nặng tới 4 kg được thả xuống 17 hồ lớn trong thành phố. Đây là chương trình thường niên của chính quyền lao động nhằm thúc đẩy hoạt động giải trí ngoài trời, được hỗ trợ bởi gói đầu tư trị giá 96 triệu đô la để phát triển câu cá, chèo thuyền, cầu cảng và nuôi trồng thủy sản. Theo giám đốc phụ trách giải trí ngoài trời Steve Demopoulos, cá được thả đúng dịp đầu xuân giúp người dân Melbourne câu loại cá hồi vân khổng lồ vốn chỉ có tại hồ Eden Pondit và sông Goulburn River vào mùa khai hội câu cá tháng 9. Những con cá này có thể được câu bằng nhiều loại mồi khác nhau và được thả xuống các hồ có lối đi bộ, khu vui chơi, khu vực tiệc nướng BBQ, khiến cho việc đi câu trở thành hoạt động gia đình hấp dẫn. Ngoài ra, mùa câu cá hồi sông cũng sẽ mở lại vào ngày 6 tháng 9 với lễ hội Goulburn Fishing Festival và lễ hội Ballarat Fishing Festival, hứa hẹn nhiều hoạt động thân thiện cho trẻ em và gia đình. Hãng tin Yahoo News đưa tin, công đoàn bán lẻ lớn nhất nước Úc đang thúc đẩy thiết lập mức nhân sự an toàn và khối lượng công việc bền vững. Sau khi một nghiên cứu cho thấy hơn 3/4 nhân viên bán lẻ có nguy cơ cao đối mặt với rủi ro tâm lý xã hội. Công đoàn phân phối và bán lẻ sẽ công bố kế hoạch hành động gồm 5 điểm chính tại Canberra, bao gồm giảm khối lượng công việc quá tải, tăng cường bảo vệ nhân viên tuyến đầu trước tình trạng bị khách hàng lạm dụng, tham vấn người lao động và công đoàn trước khi thay đổi môi trường làm việc, và thiết kế công việc phù hợp với công nghệ mới. Báo cáo có tên là Dưới áp lực, cái giá tiềm ẩn của ngành bán lẻ cho thấy, ngành này chiếm khoảng 10% lực lượng lao động Úc, nhưng nhân viên thường xuyên phải đối mặt với môi trường làm việc đầy biến động, nơi mà căng thẳng, kiệt sức và hành động hung hăng của khách hàng là chuyện thường xuyên. Báo cáo ước tính, chi phí từ các vấn đề sức khỏe tâm thần của nhân viên bán lẻ lên tới 2,8 tỷ đô la mỗi năm. Công đoàn phân phối và bán lẻ cảnh báo, tình trạng thiếu nhân sự, khối lượng công việc không bền vững và sự gia tăng xung đột với khách hàng đang đẩy người lao động vào vòng xoáy căng thẳng và kiệt quệ, gây hại không chỉ cho nhân viên mà còn cho cả doanh nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sensin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensin. Đến với nha khoa Sensin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensin ngay tại website nhakhoasensin.com, liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi,
hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Bộ Giáo dục Liên bang Úc hiện đã gửi thông báo xử phạt tới các trung tâm giáo dục mầm non vi phạm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc gia, cảnh báo khả năng sẽ bị cắt giảm tài trợ. 29 cơ sở đầu tiên đã bị xử lý theo đạo luật mới được Quốc hội Úc thông qua hồi tháng trước. Để tăng tính minh bạch từ tháng tới, trang web Starling Blogs sẽ công khai thêm nhiều thông tin về từng cơ sở, bao gồm việc vi phạm an toàn, điều kiện hoạt động và thời điểm kiểm tra gần nhất. Đồng thời, toàn bộ nhân viên sẽ phải hoàn thành một khóa đào tạo bắt buộc về an toàn trẻ em, tập trung vào kỹ năng nhận diện hành vi dụ dỗ hoặc lạm dụng. Các trung tâm cũng sẽ phải ban hành quy định cấm sử dụng điện thoại khi làm việc với trẻ. Cơ quan Y tế Úc vừa phát cảnh báo trên diện rộng khi số ca sởi tăng mạnh, đặc biệt liên quan đến các du khách trở về từ Bali, Indonesia. Tại bang Tây Úc, Sở Y tế cho biết đã ghi nhận 33 ca mắc sởi từ đầu năm đến nay so với chỉ 6 ca trong năm ngoái. Riêng trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, có 13 ca, gồm 4 ca từ người trở về từ nước ngoài và 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 3 ca mới nhất đều là du khách từ Bali trong thời gian ủ bệnh đã ghé qua nhiều địa điểm ở thủ phủ Perth, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan. Tại bang Queensland, chính quyền cũng xác nhận một trường hợp nhiễm sởi không biết mình mắc bệnh đã trở về Brisbane từ Bali, Indonesia ngày 19 tháng 8 trên chuyến bay Jetstar JQ60. Người này sau đó đến một siêu thị và một số cơ sở y tế, khiến chính quyền phải liệt kê nhiều địa điểm là điểm phơi nhiễm và kêu gọi người dân theo dõi triệu chứng. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh sởi có khả năng lây lan rất cao. Dấu hiệu ban đầu thường là sốt, ho, chảy mũi, mắt đỏ hoặc chảy nước mắt, sau đó xuất hiện phát ban đỏ loang lỗ. Dù biến chứng hiếm gặp, sởi vẫn có thể gây mù lòa hoặc tử vong, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Giới chức y tế nhấn mạnh, vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn ngăn chặn dịch lan rộng trong cộng đồng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Úc và Đại học Nam Úc và Đại học Deakin bang Victoria vừa phát hiện ra rằng các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ thu được nhiều lợi ích hơn khi áp dụng hình thức chia sẻ năng lượng ngang hàng. Đóng vai trò là prosumers, vừa sản xuất vừa tiêu thụ điện, họ có thể bán lượng điện dư thừa cho hàng xóm, góp phần ổn định lưới điện và thu được lợi nhuận cao hơn so với cơ chế biểu giá bán điện lại cho lưới hiện tại. Các nhà nghiên cứu cho biết, vai trò của prosumer ngày càng trở nên quan trọng khi gần 40% hộ gia đình tại Úc đã lắp điện mặt trời, tạo ra lượng dư thừa lớn, gây quá tải lưới và kéo giá bán điện xuống. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực tế từ một căn nhà lắp điện mặt trời 10 kW ở Geelong, cách Melbourne 75 km về phía Tây Nam. Họ mô phỏng việc phát điện, tiêu thụ và chia sẻ năng lượng trong vòng 12 tháng dựa trên 4 mô hình, gồm P2G, bán điện dư thừa lên lưới, P2G kèm pin, lưu trữ điện dư trước khi bán lên lưới, P2P, chia sẻ điện dư cho các hộ lân cận theo giá thỏa thuận, P2P kèm pin, lưu trữ điện để dùng trước, sau đó mới chia sẻ phần dư lại cho hàng xóm, bao gồm cả sự tương tác với ba hộ tiêu thụ lân cận. Nghiên cứu cho biết, mô hình cho thấy trong điều kiện hiện tại, chia sẻ năng lượng P2P giúp mức tiêu thụ điện lưới của hàng xóm giảm hơn 30%. Khi kết hợp với pin 10 kWh, có thể mang lại lợi nhuận cao nhất $4,929 cho chủ hộ có điện mặt trời trong vòng 20 năm. Ngược lại, các mô hình P2G đều lỗ do giá mua điện thấp và chi phí pin cao. Cảnh sát Liên bang Úc và lực lượng biên phòng Úc hôm 28 tháng 8 cho biết đã thu giữ 900 kg amphetamine được giấu trong các cuộn bìa cứng vận chuyển tới thành phố Sydney, bang New South Wales. Lượng ma túy này bị phát hiện hôm 20 tháng 8 khi lực lượng biên phòng Úc kiểm tra một container tại cảng Botany nhờ thông tin tình báo. Qua khám xét, nhà chức trách phát hiện 100 hộp, mỗi hộp chứa 6 cuộn màng nhựa quấn quanh bìa cứng, bên trong có các hạt màu trắng. Kết quả xét nghiệm xác định đây là amphetamine với tổng cộng 600 cuộn, chứa khoảng 900 kg ma túy trị giá hơn $64 triệu. Theo cảnh sát Liên bang Úc, số ma túy này được một nhóm tội phạm có tổ chức cài vào lô hàng hợp pháp mà doanh nghiệp nhập khẩu không hề hay biết. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra. Hôm 27 tháng 8, một thiếu niên đã tử vong và một người phải nhập viện sau vụ đâm dao ở phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút tối ngày 27 tháng 8 tại trạm xe bus ở Marwood, cách trung tâm Sydney 38 km về phía tây. Khi cảnh sát đến hiện trường, hai nam thanh niên đều 19 tuổi đã bị thương, trong đó có một người bị đâm vào ngực. Nạn nhân này sau đó đã tử vong. Nạn nhân còn lại đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Hôm 28 tháng 8, Trường Đại học Tây Úc và Đại học Công nghệ Thành Đô của Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu chung làm sáng tỏ quá trình bầu khí quyển trái đất chuyển từ trạng thái ít oxy sang dầu oxy trong khoảng 2 tỷ năm. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tái dựng tiến trình gia tăng lượng oxy trong khí quyển và mối tương tác phức tạp giữa khí quyển và đại dương. Những tiến trình này được thực hiện dựa trên việc phân tích các dữ liệu đồng vị oxy với độ phân giải cao được lưu trữ trong khoáng chất sulfat cổ đại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 giai đoạn chính lượng oxy trong khí quyển gia tăng, gồm kỷ đại cổ nguyên sinh từ 2.500 đến 1.600 triệu năm trước, tân nguyên sinh từ 1.000 đến 538,8 triệu năm trước và đại cổ sinh từ 538,8 đến 252 triệu năm trước. Những biến động này đạt đỉnh vào khoảng 410 triệu năm trước khi nồng độ oxy ổn định ở mức tương đương giai đoạn hiện nay. Theo các nhà khoa học, quá trình gia tăng lượng oxy trong khí quyển trái đất đóng vai trò then chốt đối với sự xuất hiện của dạng sống phức tạp hô hấp nhờ oxy, khả năng sinh trưởng của hành tinh và sự hình thành của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu. Những phát hiện của nghiên cứu này tạo cơ sở quan trọng giúp lý giải nguồn gốc và quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất, đồng thời giúp con người hiểu rõ hơn quá trình hình thành các mỏ khoáng sản và dầu khí.
Tại Oznet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.386 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 13 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ.